Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lẽ Thật Cho Đời Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống của Đài Nguồn Sống. Đây là chương trình nhằm đem lẽ thật của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh để áp dụng cho đời sống đức tin hàng ngày, hầu mở đường cho những ai chưa nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu có thể đi đến chỗ tin nhận Chúa để được tha tội và được sự sống đời đời, và để gây dựng con dân Chúa được trưởng thành trong đức tin để sống hữu hiệu cho danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, phục vụ mục đích đời đời của nước Đức Chúa Trời.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống tiếp tục loạt bài Những Nguyên Tắc Đầu Tiên. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua các phân đoạn chọn lọc liên hệ đến nguyên tắc căn bản, lẽ đạo chính yếu của đức tin Cơ Đốc. Mục đích của loạt bài Những Nguyên Tắc Đầu Tiên là để con dân Chúa thông hiểu, am tường lẽ đạo đức tin, đồng thời sống đạo dựa trên lời dạy Kinh Thánh về những khía cạnh thực tế trong đời sống theo Chúa hằng ngày. Hôm nay chúng ta đến bài số 30. Bài học Kinh Thánh chúng ta cùng học hôm nay dưới tiêu đề số 2 thuộc về Đại Gia Đình với đề tài Xác Định Thứ Tự Ưu Tiên Trong Đời Sống, phần 4. Tiếp theo đó chúng ta sẽ có phần suy nghĩ áp dụng nguyên tắc đã học cho hoàn cảnh cá nhân. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa trong sách Ê-phê-sô đoạn 5, từ câu 15 đến câu 21. Vậy, hãy giữ cho khéo về sự ăn ở của anh em. Chớ xử mình như người dại dột, nhưng như người khôn ngoan. Hãy lợi dụng thì giờ, vì những ngày là xấu. Vậy chớ nên như kẻ dại dột, nhưng phải hiểu rõ ý muốn của Chúa là thế nào. Đừng say rượu, vì rượu xui cho luân tuồng, nhưng phải đầy dẫy Đức Thánh Linh. Hãy lấy ca vịnh, thơ thánh và bài hát thiêng liêng mà đối đáp cùng nhau, và hết lòng hát mừng ngợi khen Chúa. Hãy thường thường nhân danh Đức Chúa Giê-xu Christ chúng ta, vì mọi sự tạ ơn Đức Chúa Trời là Cha chúng ta, hãy kính sợ Đấng Christ mà vâng phục nhau.
Thì ở đây vấn đề căn bản mà sứ đồ Phaolô đặt ra đó là sống khôn ngoan trong Chúa. Vậy hãy giữ cho khéo về sự ăn ở của anh em, chớ xử mình như người dại dột, nhưng như người khôn ngoan. Vấn đề đầu tiên mà sứ đồ Phaolô muốn thiết lập đó là không cư xử như người dại dột. Người dại dột là ai và làm thế nào để tránh không sống như người dại dột? Trong định nghĩa bình thường của chúng ta, người dại dột là người sống ngu dại, quyết định thiếu nguyên tắc, thiếu suy nghĩ, thiếu chín chắn, sống vô trách nhiệm. Nhưng Kinh Thánh định nghĩa người dại dột là người nói trong lòng rằng chẳng có Đức Chúa Trời và tiêu chuẩn đạo đức của cuộc đời đã bị sai trật, đã bị hư hỏng. Thi Thiên đoạn 14 câu 1 chép rằng kẻ ngu dại nói trong lòng rằng chẳng có Đức Chúa Trời, chúng nó đều bại hoại, đã làm những việc gớm ghiếc, chẳng có ai làm điều lành. Như vậy căn bản định nghĩa của một người dại dột không phải là họ quyết định cách thiếu suy nghĩ, cách không chín chắn, nhưng là họ suy nghĩ và quyết định ở ngoài căn bản liên hệ với Đức Chúa Trời. Ngoài căn bản liên hệ với Đức Chúa Trời, gồm có những người không tin Chúa, không biết Chúa, không có liên hệ với Chúa, và ngay cả những người biết Chúa, tin Chúa, nhưng không sống trên căn bản liên hệ với Chúa, không sống trên lời của Chúa, không áp dụng lời Kinh Thánh cho những quyết định của mình trước mặt Chúa. Nghĩa là những người ngu dại là những người sống vô thần, trong đức tin hay là trong thực tế. Nghĩa là đời sống, thứ tự ưu tiên, căn bản quyết định, không đặt trên nền tảng đức tin đối với Chúa và sự vâng phục đối với lời Ngài. Kinh Thánh nói nhiều về những người ngu dại, sống chống nghịch Chúa, sống không có liên hệ với Chúa, sống hoàn toàn cắt bỏ với Chúa. Thí dụ như người giàu ngu dại đã được chép trong Luca đoạn thứ 12, là người sống giàu có trong đời này, nhưng khi linh hồn bị đòi lại thì khám phá rằng mình không có liên hệ gì với Chúa và tất cả đều bị mất đi. Nhưng đây không phải là đối tượng mà tôi muốn chú ý tới. Nhưng tôi muốn chúng ta suy nghĩ đến những người đã biết Chúa, biết lời Chúa, sống trong cộng đồng dân Chúa, nhưng sống cách dại dột, sống như những người dại dột, không áp dụng lời Chúa để sống khôn ngoan theo mục đích của Ngài. Và ở đây không phải chúng ta suy nghĩ đến người khác để chỉ ngón tay về người khác, nhưng suy nghĩ nhìn vào trong tấm gương để nhận định những sự dại dột trong đời sống của mình, thiếu sót trước mặt Chúa, thiếu sót sự sống khôn ngoan trong Chúa. Chúng ta đã định nghĩa người dại dột là người sống không trên căn bản liên hệ với Chúa, sống như người vô thần trong đức tin hay là trong thực tế, hay là cả hai. Định nghĩa này bao gồm một số người trong chúng ta cũng đi nhà thờ mỗi Chủ nhật hay là một số Chủ nhật hay một vài Chủ nhật, cũng biết Chúa, cũng biết cầu nguyện. Nhưng căn bản của đời sống và thứ tự ưu tiên của đời sống cắt đứt và cách biệt ra khỏi sự liên hệ với Chúa. Đây không phải là những người từ khước đức tin trong Chúa hay là chống đối lẽ thật cứu rỗi trong danh Chúa Cứu Thế Giê-xu. Vẫn có mọi điều đó, nhưng trong thực tế, sống như người vô thần, sống như người không có Chúa. Không thấy có nhu cầu tìm kiếm Chúa, không có thói quen gần gũi Chúa, chẳng đọc lời Chúa, ít cầu nguyện, không tha thiết trong chuyện trước hết tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài. Chúa không đứng đầu, cũng chẳng đứng ở trọng tâm của đời sống, của thói quen đời sống. Đây là những người mà Kinh Thánh nói rằng sống cách dại dột. Và trong định nghĩa này, chúng ta nói về những điều liên hệ trực tiếp với chúng ta. Trong lịch sử với dân sự của Chúa, Chúa đã nhiều lần gọi con cái Chúa, dân sự Chúa là những người sống dại dột. Jeremy đoạn 4 câu 22 nói về thái độ của Chúa, về tuyển dân của Chúa, về dân sự của Chúa. Thật dân ta là ngu muội, chúng nó chẳng nhìn biết ta. Ấy là những con cái khờ dại, không có trí khôn, khéo làm điều ác, mà không biết làm điều thiện. Dân ta là dân ngu muội, chẳng nhìn biết ta. Dân ta là con cái khờ dại, sống không có theo trí khôn, không theo sự khôn ngoan. Giỏi thì giỏi làm ác, mà rất dở trong sự làm điều thiện, không biết làm điều thiện, không biết sống theo ý muốn của ta. Như vậy chúng ta thấy dấu hiệu đầu tiên của sự sống dại khờ, sống dại dột, sống thiếu khôn ngoan là sự sống xa cách với Chúa, có một khoảng cách giữa đời sống của mình, quyết định của mình, tư tưởng của mình, không nối kết với Chúa, xa cách khỏi sự hiện diện Chúa. Chúa nói chúng nó chẳng nhìn biết ta, chúng nó không sống gần gũi ta. Thứ hai, dấu hiệu thứ hai là sự suy nghĩ quyết định không trên căn bản thuộc linh, không trên lời của Chúa, không xem xét cách cẩn thận khéo léo cho đúng lời của Ngài. Chúa nói sống như con cái khờ dại, không có trí khôn, quyết định sai trật với tiêu chuẩn của Chúa. Và thứ ba, không sống cho mục đích của Chúa, không làm công việc mà Chúa giao phó. Việc ác là tất cả những việc sống ở ngoài sự liên hệ với Chúa và ở ngoài mục đích của Chúa. Và điều thiện, điều lành trên nguyên tắc của Kinh Thánh là những điều thực hiện trong đời sống của mình bởi đức tin, trong sự liên hệ với Chúa, trong sự nhờ cậy sức Chúa để thành đạt công việc và mục đích của Ngài. Chúa nói con dân Chúa khéo làm điều ác, nghĩa là rất khéo trong những chuyện không liên hệ đến Chúa, không cho mục đích của Chúa, nhưng không biết cách nào để làm điều thiện, không biết ý Chúa là thế nào, không biết phải làm như thế nào để sống đẹp lòng Chúa. Đây là những người gọi là biết Chúa nhưng sống trong hệ thống thế gian, sống theo thứ tự ưu tiên của thế gian, sống giống như người thế gian, sống dại dột ở ngoài Chúa như những người không biết Chúa. Đó là những người dại dột, và sứ đồ Phaolô nghiêm dặn rằng anh em phải cẩn thận, phải coi chừng, phải canh gác để không sống như những người dại dột như vậy. Sống xa cách sự hiện diện Chúa, sống ở ngoài sự thông hiểu áp dụng lời Chúa và sống sai trật mục đích Chúa. Thi thiên 73 là một thi thiên hết sức là đặc biệt. Tác giả là Asaph, là một người lãnh đạo thờ phượng, hướng dẫn thờ phượng, và ông nói về thái độ của ông, cái nhìn của ông về thế giới mà ông đang sống. Và đây là những sự suy nghĩ bình thường của những người tin Chúa. Nhưng đối diện với cái tranh đấu, với cái sự thách thức về hệ thống của thế gian. Nhìn vào trong thế gian, tác giả nói một cách tổng quát rằng người thế gian sống cuộc đời vui vẻ, hạnh phúc, thành công và hậu quả của tội lỗi làm như không dính líu gì đến họ. Ông viết, khi tôi thấy sự hưng thịnh của kẻ ác thì có lòng ganh ghét kẻ kiêu ngạo, vì trong cơn chết chúng nó chẳng bị đau đớn, sức lực của chúng nó vẫn đầy đủ, chúng nó chẳng bị nạn khổ như người khác, cũng không bị tai họa như người đời. Kìa là những kẻ ác, chúng nó bình an vô sự luôn luôn, nên của cải chúng nó thêm lên. Nhưng làm như đối với người tin Chúa, những người theo Chúa thì hoạn nạn càng ngày càng thêm, sự khó khăn đeo đuổi lâu dài. Và đời sống đức tin làm như vô ích vô dụng. Ông nói, tôi đã làm cho lòng tôi tinh sạch và rửa tay tôi trong sự vô tội, việc ấy thật là lấy làm luống công. Tác giả đặt lên những câu hỏi mà chúng ta thường cũng có trong đầu óc chúng ta, đó là theo Chúa thì có lợi gì, tin Chúa thì sướng ích chi. Làm như đời sống khổ hơn, khó hơn, giới hạn hơn. Nhưng tác giả nói tiếp trong câu số 17, cho đến khi tôi vào nơi thánh của Đức Chúa Trời, suy lượng về sự cuối cùng của chúng nó, Chúa thật đặt chúng nó tại nơi trơn trượt, khiến cho chúng nó hư nát. Và tác giả tỉnh ngộ và hiểu rằng suy nghĩ như người thế gian, so sánh với người thế gian, so đo giá trị sống với người thế gian là một sự ngu muội vô cùng. Câu 21. Khi lòng tôi chua xót và dạ tôi xôn xao, thì bây giờ tôi ở ngu muội chẳng hiểu biết gì. Trước mặt Chúa tôi ở khác nào một thú vật vậy. Tác giả Thi Thiên 73 Asaph định nghĩa cho chúng ta thấy rằng sự ngu muội là sự sống trong sự suy nghĩ của thế gian, trên giá trị của thế gian. Sống không đo lường đến giá trị đời đời của Chúa, mục đích đời đời của Chúa, sống như thú vật vậy, ông nói. Ở ngu muội chẳng hiểu biết gì. Cho nên khi sứ đồ Phaolô nghiêm báo với những người tin Chúa trong Ê-phê-sô, nói rằng anh em phải ăn ở cách khéo léo, phải giữ gìn cách khéo léo, đừng sống dại dột, thì ông nói phải chỉnh đốn lại thứ tự ưu tiên và giá trị của đời sống mình, chỉnh đốn lại nhân sinh quan của đời sống để không sống giống như người thế gian, không đo lường hạnh phúc như người thế gian, thành công như người thế gian, quên đi giá trị đời đời mà Chúa đã thiết lập và tiêu chuẩn mà Chúa sẽ dùng để đo lường mọi đời sống. Kinh Thánh nêu ra một hình ảnh nữa về người dại dột, sống dại dột trong thời đại hội thánh, đó là những người sống mà không nhận biết hay là không chờ đợi ngày Chúa tái lâm. Một người dại ngay khi sống trong cộng đồng của hội thánh là người sống không đặt trọng tâm, không đo lường giá trị đời sống mình, kết quả của đời sống mình đối với ngày Chúa tái lâm. Dại khờ ở đây không phải chỉ là sống thiếu sót, sai trật, nhưng sống không có đức tin, sống không có sự cứu rỗi. Người ngu dại là người sống không đức tin, không chuẩn bị để đối diện với ngày Chúa tái lâm, không biết phải làm gì khi Chúa trở lại. Chúa có thấy Giê-xu trong sự giảng dạy về lãi đạo này, dùng thí dụ của 10 người nữ đồng trinh để đưa ra nguyên tắc sống khôn ngoan hay là nguyên tắc sống ngu dại tùy theo sự liên hệ của mình đối với ngày Chúa tái lâm. Trong Ma-thi-ơ đoạn 25, câu 1 tới câu số 4, Chúa phán, khi ấy nước thiên đàng sẽ giống như 10 người nữ đồng trinh kia cầm đèn đi rước chàng rể. Trong các nàng đó có 5 người dại và 5 người khôn. Người dại khi cầm đèn đi thì không đem dầu theo cùng mình, song người khôn khi cầm đèn thì đem dầu theo trong bình của mình. Người dại hay người khôn được định nghĩa theo sự chuẩn bị của mình đối với ngày Chúa tái lâm. Cho nên câu hỏi rất là rõ ràng. Chúng ta có sống chờ đợi ngày Chúa tái lâm hay không? Chúng ta có sống chờ đợi ngày nước Chúa được thiết lập hay không? Chúng ta có chuẩn bị để đón chờ Chúa hay không? Câu hỏi đó và câu trả lời cho câu hỏi đó phân định người dại hay là người khôn. Và ở đây sự phân định là sự phân định đời đời vì là sự phân định căn bản của đức tin. Nhưng nhiều khi căn bản sống ngu dại của chúng ta được phơi bày một cách rất bất ngờ, đòi hỏi một sự thức tỉnh, một sự ăn năn, một sự đổi mới. Có những người sống rất năng nổ trong hội thánh, rất hết lòng trong sự phục vụ, rất dấn thân nóng cháy trong con đường theo Chúa, nhưng hóa ra là người ngu dại vì không suy nghĩ theo lời Thánh Kinh, không suy nghĩ trên căn bản của Kinh Thánh, chậm chạp trong sự thông hiểu và áp dụng lẽ thật Kinh Thánh, chậm chạp khi bước đến đức tin. Như trong trường hợp của hai môn đệ của Chúa trên đường về Emmaus sau khi Chúa bị đóng đinh. Trong ngày Chúa Nhật Chúa phục sinh thì Chúa gặp gỡ họ trên con đường họ về làng của mình. Và khi họ chia sẻ tâm trạng đau thương, thất vọng, với tấm lòng đầy nghi ngờ, với tinh thần muốn bỏ cuộc vì Chúa đã bị đóng đinh trên thập tự giá và đã bị chôn trong mộ, thì Chúa Cứu Thế Giê-xu thay vì ban lời an ủi, nói rằng, ta hiểu vấn đề, ta hiểu cái khó khăn mà các ngươi phải đối diện, hiểu thách thức lớn mà các ngươi phải đương đầu, và dùng lời êm nhẹ để an ủi họ. Không, Chúa mắng họ là người ngu dại. Luca đoạn 24 câu 25, Đức Chúa Giê-xu bèn phán rằng, hỡi những kẻ dại dột có lòng chậm tin lời các đấng tiên tri nói. Tôi không nghĩ rằng Đức Chúa Giê-xu không thông cảm với sự thất vọng, đau thương, buồn chán muốn bỏ cuộc của hai môn đồ này. Vì cảm xúc của họ là một cảm xúc hết sức là bình thường, chúng ta đều có thể hiểu được điều đó. Nhưng cảm xúc bình thường này không phải là cảm xúc ra từ căn bản của đức tin dựa trên lời Kinh Thánh. Và vì họ hành động quyết định trên những cảm xúc và sự suy nghĩ ở ngoài căn bản đức tin, không đặt trên lời Kinh Thánh, cho nên họ là những người ngu dại, quyết định cách ngu dại, sai trật với lời Chúa. Dĩ nhiên họ đối diện với thất vọng, dĩ nhiên họ đối diện với sự đau buồn, dĩ nhiên họ đang gặp phải những nghi vấn, nhưng mặc dù những điều này là vấn đề bình thường, dễ hiểu, nhưng vì họ quyết định trên sự bình thường dễ hiểu này, trên cảm xúc của con người này, mà không để lời Kinh Thánh hướng dẫn và không đặt để quyết định của mình trên căn bản của lời Kinh Thánh là điều các đấng tiên tri đã phán dạy và Kinh Thánh đã bày tỏ cách rõ ràng, thì Chúa kết luận rằng họ là người ngu dại, quyết định cách dại dột và suy nghĩ cách thiếu khôn ngoan vì có lòng chậm tin lời các đấng tiên tri nói, vì dại dột không nghe, không tin và không đặt để quyết định của mình trên lời Kinh Thánh, trên căn bản lẽ thật, mà trên sự suy nghĩ của con người và cảm xúc của con người mà thôi. Và chúng ta mỗi người đều hiểu ngay khuynh hướng sống quyết định ở ngoài lời Kinh Thánh, không dựa trên lời Kinh Thánh. Và khi sứ đồ Phaolô dặn dò rằng phải cẩn thận, phải khéo léo trong sự ăn ở quyết định của mình, chớ quyết định như người dại dột, thì sứ đồ Phaolô đang nói ngay vấn đề này. Đừng dại dột, sống ở ngoài lời Kinh Thánh. Đừng quyết định trên căn bản của cảm xúc, hiểu biết riêng của mình, mà không đặt để mình ở dưới sự chủ động và tể trị của lời Kinh Thánh. Còn nhiều khía cạnh nữa trong đời sống mà nguyên tắc ngu dại được bày tỏ ra dưới ánh sáng lẽ thật của Kinh Thánh. Nhưng có lẽ một lĩnh vực mà chúng ta thường xuyên thất bại, bày tỏ nền tảng sai trật ngu dại của đời sống mình là trong khía cạnh sống theo Chúa, sống hầu việc Chúa trong sức riêng, trên căn bản sức riêng. Theo Chúa trong đời sống đức tin không trên căn bản của ân điển Chúa, nhưng trên căn bản của sức riêng. Nhiều khi chúng ta nghĩ đây là vấn đề không trầm trọng cho mấy, không sai trật gì cho lắm. Nhưng các tín hữu tại thành Galati đã đi lạc vào con đường này và khám phá đây là một tình trạng khẩn trương vô cùng, nguy ngập vô cùng, dẫn đến sự hủy hoại của cả nền tảng đức tin. Nghĩa là bày tỏ ra trong đời sống mình một căn bản sống không ra từ ân điển cứu rỗi, nhưng ra từ công sức, ý riêng, cố gắng riêng dẫn đến sự hư mất đời đời. Sứ đồ Phaolô rất nghiêm khắc và thẳng thắn trong lời của trách. Galati đoạn 3 câu 1 đến câu 3. Hỡi người Galati ngu muội kia, ai bùa ếm anh em là người mà trước mắt đã được rõ bày ra Đức Chúa Jesus Christ bị đóng đinh trên thập tự giá. Tôi chỉ hỏi anh em một câu này, ấy là cậy các việc luật pháp hay là bởi nghe và tin mà anh em đã nhận được Đức Thánh Linh? Sao anh em ngu muội dường ấy, sau khi đã khởi sự nhờ Đức Thánh Linh, nay sao cậy xác thịt mà làm cho trọn? Sứ đồ Phaolô tiếp tục nghiêm báo rằng nếu họ tiếp tục đi con đường này, thì tất cả những điều mà họ tưởng là mình tin đều trở thành vô ích, và họ đã làm cho thập tự giá của Đấng Christ trở nên vô hiệu trong đời sống của mình. Khởi sự nhờ Đức Thánh Linh, nhưng nay cậy xác thịt mà làm cho trọn, là khuynh hướng thường xuyên của những người sống trong liên hệ với cộng đồng hội thánh, nhưng không đặt để đời sống mình trên căn bản lẽ thật của ân điển Chúa. Cho nên sứ đồ Phaolô gọi đây là một nguyên tắc sống ngu muội. Ngu muội đến nỗi ông phải la lớn lên rằng, hỡi người Galati ngu muội kia, ai bùa ếm anh em? Ai làm cho anh em ngu muội đến nỗi không thấy được vấn đề rõ ràng để có thể phân biệt giá trị thật của đức tin? Nhưng đây không phải là vấn đề chỉ có người Galati phải đối diện mà thôi, nhưng là vấn đề lớn của mỗi chúng ta, làm tròn mục đích của Chúa bằng sức riêng, bằng cố gắng riêng theo sự đo lường riêng biệt của mình. Đo lường kết quả thuộc linh trên căn bản của con người, về số đông, được nhiều người ưa thích, nhiều đáp ứng, nhiều sự cổ võ hoan hô. Áp dụng những nguyên tắc của con người và đo lường của con người để thẩm định giá trị thiêng liêng và kết quả thiêng liêng. Đây là bẫy sập chúng ta thường xuyên vấp phải ngay trong công việc của hội thánh. Và không ai trong chúng ta có thể nghĩ rằng mình thoát khỏi nạn này, mình sẽ không mắc phải bệnh này, sẽ không vấp ngã chỗ này. Nhưng tất cả chúng ta đều phải ngừng lại và nhắc nhở chính mình phải cẩn thận, phải cẩn trọng, phải xem xét cách kỹ càng, để không sống dại dột nhưng sống cách khôn ngoan. Cho nên trở lại với lời sứ đồ Phaolô khuyên dạy người Ê-phê-sô, phải giữ cho khéo về sự ăn ở của anh em, chớ sống như người dại dột, thì ông đang nghiêm báo những người không phải là không biết Chúa, không phải là không hiểu vấn đề đức tin, nhưng biết Chúa và hiểu lẽ thật, nhưng không sống trên căn bản liên hệ với Chúa, không sống dưới quyền tể trị của lời Chúa trong sự vâng phục lẽ thật Ngài. Miệng thì nói biết Chúa, nhưng sống trong giá trị của kẻ vô thần trong thực tế, sống xa cách hờ hững với Chúa, thiếu trưởng thành đức tin như trẻ con, suy nghĩ và quyết định trên giá trị của người thế gian, giống như thế gian, đời sống không nối kết với sự trở lại tái lâm của Chúa Cứu Thế Giê-xu và không nối kết với mục đích của nước Đức Chúa Trời, thiếu sự đói khát lời Kinh Thánh, chậm chạp trong sự thông hiểu lẽ thật, thiếu sót trong sự áp dụng lời Chúa mà mình đã học, nương dựa trên sức riêng của mình, sự hiểu biết riêng của mình, trong công việc Chúa và trong sự liên hệ với Chúa. Tất cả những lề lối này, những mẫu mực này là sự ngu dại trong nguyên tắc sống phải bỏ đi, phải cẩn thận suy xét để mà tránh đi, phải giữ cho khéo để không sa vào những bẫy sập này, để rồi sống dại dột và đem tới kết quả nguy hại cho chính đời sống mình và làm cho danh Chúa bị xuyên tạc. Đối diện với sống ngu dại, dĩ nhiên là sống khôn ngoan. Và để có thể sống trong nguyên tắc của sự khôn ngoan thì cũng đòi hỏi một sự cẩn trọng, một sự giữ gìn cách khéo léo, một sự chủ tâm dấn thân để vâng phục lời Chúa, để học theo lời Chúa, để làm theo lời Chúa. Vậy hãy giữ cho khéo về sự ăn ở của anh em, chớ xử mình như người dại dột, nhưng như người khôn ngoan. Chớ xử mình như người dại dột, nhưng như người khôn ngoan. Kinh Thánh dạy dỗ rất nhiều về sự khôn ngoan, về lối sống khôn ngoan. Chúng ta chỉ có thời giờ để thiết lập một vài sự hiểu biết căn bản, một vài nguyên tắc căn bản về sống khôn ngoan trong Chúa là như thế nào. Sự khôn ngoan không phải chỉ là sự hiểu biết về điều gì đúng, nhưng sống áp dụng những sự đúng trong đời sống hiện tại hàng ngày. Chúng ta có thể định nghĩa sự khôn ngoan, sống khôn ngoan một cách đơn giản, đó là biết ý Chúa và áp dụng ý Chúa trong đời sống hàng ngày. Hiểu biết nguyên tắc lẽ thật của Kinh Thánh và áp dụng nguyên tắc lẽ thật này trong thời gian và cơ hội mình đang có trong đời sống. Kinh Thánh chỉ dạy cho chúng ta biết cách nào để sống khôn ngoan, chỉ ra cho chúng ta nguồn gốc của sự khôn ngoan. Và Kinh Thánh dạy dỗ cách rõ ràng, sự khôn ngoan là sự kính sợ Đức Chúa Trời. Nguồn gốc của sự khôn ngoan ra từ sự kính sợ Đức Chúa Trời. Thi Thiên 111 câu 10. Sự kính sợ Đức Giê-hô-va là khởi đầu sự khôn ngoan. Phàm kẻ nào giữ theo điều răn Ngài, có trí hiểu, sự ngợi khen Ngài còn đến đời đời. Châm ngôn đoạn 2 câu 5 câu 6. Bây giờ con sẽ hiểu biết sự kính sợ Đức Giê-hô-va và tìm được điều trí thức của Đức Chúa Trời. Vì Đức Giê-hô-va ban cho sự khôn ngoan, từ miệng Ngài ra điều trí thức và thông sáng. Chúng ta có thể định nghĩa cách đơn giản là sự kính sợ Đức Chúa Trời là sự hiểu biết Chúa là ai và ý muốn Chúa là gì, và sự dấn thân quyết định sống trong sự vâng phục ý muốn Chúa. Sống với sự quan tâm nhận thức về sự có mặt của Chúa và đặt Chúa làm trọng tâm của đời sống mình. Sống với lòng thành tâm, xu hướng để thực hành ý muốn của Chúa, làm vẻ vang danh Chúa, đem sự vinh hiển về Chúa, đó là đời sống khôn ngoan. Đó là sự kính sợ Chúa, kết quả trong một đời sống đúng đắn, thánh khiết và công bình trước mặt Chúa, trong ân điển của Chúa, dưới quyền năng Thánh Linh Chúa. Chúng ta đã học qua lời của trách của Chúa Giê-xu đối với hai môn đồ trên đường về Emmaus vì sự chậm hiểu, không tin lời Kinh Thánh, khiến họ trở nên dại dột, thiếu khôn ngoan. Như vậy rõ ràng, căn bản của sự khôn ngoan là lời của Đức Chúa Trời, là lời Kinh Thánh. Và căn bản của đời sống đức tin là lời Kinh Thánh, từ lúc chúng ta mới được cứu cho đến tất cả mọi sự phát triển ở trong đời sống thuộc linh, dẫn đến sự trưởng thành ở trong Chúa, tất cả được gây dựng trong lời Chúa, trên căn bản lẽ thật đã được ban cho trong Kinh Thánh. Sứ đồ Phaolô nhắc nhở một cách hết sức rõ ràng cho Timôthê. Timôthê trong thời gian này đã là mục sư, đã hầu việc Chúa trong nhiều năm, đã đi qua nhiều kinh nghiệm theo Chúa. Nhưng sứ đồ Phaolô dặn dò Timôthê rằng ông phải giữ lòng quyết tâm, quyết tin trên lời của Chúa và tiếp tục phát huy sự hiểu biết lời của Chúa và sống động ở dưới quyền tể trị của lời Chúa, để đời sống và chức vụ của ông được công chính trước mặt Chúa và được hiệu quả cho nước Chúa. Timôthê nhì đoạn 3 câu 14 đến câu số 17. Về phần con, hãy đứng vững trong những sự con đã đem lòng tin chắc mà học và nhận lấy, vì biết rằng con đã học những điều đó với ai. Và từ khi con còn thơ ấu, đã biết Kinh Thánh vốn có thể khiến con khôn ngoan để được cứu bởi đức tin trong Đức Chúa Giê-xu Christ. Cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình, hầu cho người thuộc về Đức Chúa Trời được trọn vẹn và sắm sẵn để làm mọi việc lành. Kinh Thánh là căn bản cho đời sống đức tin và đời sống phục vụ Chúa. Sứ đồ Phaolô nhắc nhở Timôthê là phải đứng vững trên nền tảng của lời Kinh Thánh, là điều ông đã tin, là điều ông đã nhận lấy và điều mà ông đang tiếp tục học hỏi. Đây là lời thẩm quyền đã được chính Đức Chúa Trời hà hơi tạo nên và ban cho trong sự mặc khải của Ngài dưới quyền năng của Đức Thánh Linh. Và Kinh Thánh đem lại sự khôn ngoan thật là sự khôn ngoan đến từ Đức Chúa Trời, dẫn con người đến sự nhận biết lẽ thật từ nơi Chúa để được sự cứu rỗi và để cho một người có thể trưởng thành trong Chúa, thì cũng nương dựa trên lời Kinh Thánh, đặt mình ở dưới sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, huấn luyện của lời Chúa để đem đến sự công bình, để đem đến sự trưởng thành, để đem đến sự trang bị, để người tin Chúa có thể sống khôn ngoan, sống trưởng thành trong sự hiểu biết ý muốn Đức Chúa Trời và thực nghiệm ý muốn đó trong đời sống của chính mình và trong công việc của nước Chúa.
Thật là tuyệt vời, cuộc đời này con đi, Chúa luôn cạnh con. Hôm nay đến mãi sau, suốt mọi nẻo đường, Ngài đặt đời con vào trong cánh tay Cha. Lời Ngài dịu dàng ngọt ngào gọi con đến với Cha toàn năng, xin luôn dẫn dắt con bởi thần quyền Ngài. Lời Ngài dạy con làm theo ý Cha. Con xin Cha trao dâng cả cuộc đời con trong tay Cha yêu thương. Nguyện Chúa năn con nên trọn vẹn cùng Ngài và làm sáng danh Cha. Ngọt ngào gọi con đến với Cha toàn năng, xin luôn dẫn dắt con bởi thần quyền Ngài. Lời Ngài dạy con làm theo ý Cha. Con xin trao dâng cả cuộc đời con trong tay Cha yêu thương. Nguyện Chúa năn con nên trọn vẹn cùng Ngài và làm sáng danh Cha. Ngài dùng
vị đã theo dõi và lắng nghe chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống trong loạt bài Những Nguyên Tắc Đầu Tiên dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua các phân đoạn chọn lọc liên hệ đến nguyên tắc căn bản, lẽ đạo chính yếu của đức tin Cơ Đốc. Nếu quý vị có câu hỏi hoặc thắc mắc hoặc vấn đề liên quan đến loạt bài đang phát thanh, xin gửi về cho chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống. Chúng tôi sẽ trả lời những câu hỏi của quý vị và sẽ dùng trên làn sóng phát thanh nếu thích hợp. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ điện thư nguồn sống 2001avong@yahoo.com hoặc trên mạng lưới toàn cầu đài nguồn sống.com. Xin cảm ơn quý thính giả. Xin thân mến tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống kỳ tới.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lẽ Thật Cho Đời Sống của Đài Nguồn Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh khắc ghi lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.
Zone.